Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 10, ngày Chủ nhật năm 2021, tất cả chúng ta đồng học Phật pháp online. Hôm nay thì mình vẫn học tiếp kinh Di Ma Cật. Kinh Di Ma Cật thì chắc mình học khoảng chừng 3 buổi nữa là xong. Mình đang học trong cái phẩm Bồ Tát Hành, nghĩa là lúc bây giờ các vị Bồ Tát ở cái phương khác trở về nơi tinh xá kỳ viên để thăm Đức Phật và nghe pháp. Thì sau khi mà ngài A Nan hỏi về cái phương pháp hóa độ thì Đức Phật nói là mỗi cõi nước có một cách hóa độ khác nhau. Giống như cái cõi của mình thì bởi vì dùng cái ngôn ngữ, nhưng mà những cõi khác thì không dùng ngôn ngữ thì có những cái phương tiện khác, như là cõi ở chúng hương thì Đức Phật hương tích chỉ dùng cái hương thơm để mà phổ độ chúng sanh thôi, nên nó rất là khỏe. Nên là tất cả các chư Phật mười phương thường là khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người mà đủ mọi cái công hạnh, đủ mọi cái phương tiện, chịu cực chịu khổ để phổ độ chúng sanh ở cõi này. Bởi vì quý vị thấy là cõi kia là chỉ dùng thức ăn để mà hóa độ thôi, người nào ăn cái thức ăn thì tự được những cái thiền định, hoặc là có cõi nước dùng chỉ ánh sáng, có cõi nước dùng chỉ hào quang thôi, là chúng dân các vị Bồ Tát đều có thể đi vào các thiền định như là các vị Bồ Tát ở đây. Rất là khỏe, không có cần là phải thuyết pháp lao nhọc, cũng có phải là bận rộn nhiều, cứ ngồi chỗ mà phát ra ánh sáng, ngồi chỗ mà phát ra thức ăn, nó rất là đơn giản và rất là nhàn nhã. Nhưng mà riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài phải thuyết pháp 49 năm, rồi phải giải quyết mọi sự kiện ở trong giáo đoàn, rồi với Phật tử đủ thứ, chuyện trong chuyện ngoài, như rồi đủ mọi phương tiện. Bởi vì chúng sanh nhiều căn cơ, cho nên vì vậy đó ngài lập ra nhiều phương tiện, cho nên mới có đến 84.000 pháp môn để trị 84 phiền não trần lao của chúng sanh. Cho nên Đức Phật Thích Ca là làm việc rất là khổ cực 49 năm để mà phổ độ chúng sanh. Nhưng mà bù lại cái là các vị đều nói là nếu mà ở cái cõi này mà chỉ tu một kiếp thôi, bằng cõi khác tu vài trăm kiếp vậy đó, ở cõi này tu một ngày bằng cõi khác tu vài chục năm, bởi vì ở đây có đủ mọi điều kiện phương tiện để người ta có thể phát được trí lực và đạo lực. Bởi vì chúng sanh quá nhiều phiền não, cho nên phải có đại bi lớn, phải có cái lòng buông xả lớn, thì như vậy đó thì mới có thể phổ độ được chúng sanh ở cái cõi này. Cho nên tuy là khó nhưng mà mình làm được thì như vậy đó là cái công đức nó tăng trưởng nhanh hơn, tu mau thành đạo hơn, nó đốt được những cái giai đoạn mà nó dai dẳng. Ví dụ như cõi khác thì tu vài trăm kiếp mới thành Phật, nhưng mà cõi này mà quý vị chịu tu thì cũng có thể một kiếp cũng có thể thành Phật được, đó là bù lại. Cho nên quý Phật tử mà nhiều khi mình chán ngán, mình nghe các cõi kia ngon vậy cái mình nói thôi mong được về cái cõi kia, thì thật ra nó không có thực tế, bởi vì là mình đâu phải ở cõi kia, đúng không? Nhưng mà nhiều khi nhiều người ở cõi này thì cứ muốn ở cái cõi trên đó, nhiều người nói chuyện giống như người cõi trên không à. Nó không có cõi này, bởi vì là mình mất đi cái thực tế. Giống như cái thực tế là mình đang ở cái cõi này thì mình phải tu ở cái cõi này, phải giác ngộ ở cõi này thôi. Chứ mình ở cõi này cứ mong để sanh cõi kia rồi mình hẳn tu. Nhưng mà nếu mà không tu thì sao sanh được cõi kia, đúng không? Ví dụ như là các cõi kia, và quý vị mà có thể mà sanh lên cái cõi mà Phật hương tích á, Thì cái công đức của quý vị viên mãn rồi mới được sanh về cái cõi đó. Cho nên về cái cõi đó quý vị chỉ ăn cơm thôi là quý vị thành Phật thôi. Hay là đến cái cõi mà toàn ánh hào quang, vào trong cõi đó thì tự nhiên nương vào ánh hào quang của Phật là quý vị thành Phật luôn. Nhưng mà được về sanh cái cõi đó là cái công đức phải đầy đủ. Cho nên mới nói đó, cái chỗ đó là những cái kết quả của những cái việc tu hành. Còn ở đây về cái nhân tu, nhân hành Bồ Tát Đạo để mới thành được cái quả Bồ Tát là phải ở cái cõi này thôi. Cho nên đó, mình biết mình sanh ở cái cõi này là mình biết là cái nghiệp của mình nó khá lắm đó. Cho nên vì vậy đó, mình phải ráng mình tu, tu để giải quyết hết tất cả những phiền não của mình, trần lao của mình, nghiệp tập của mình, để rồi cái mình sanh ở cái cõi khác. Đó là cái chỗ mà muốn nói. Thì các vị Bồ Tát ở mười phương đó, muốn trở khi mà muốn từ giả Đức Thế Tôn, cho nên các vị mới nói là xin Đức Thế Tôn từ bi quan hỷ dạy cho chúng con một cái pháp để làm kỷ niệm thôi, để về cõi của mình. Đức Như Lai Hương Tích hỏi là tụi con đến cõi Ta Bà được nghe những gì, thì có cái mà nói lại. Thì Đức Phật Thích Ca ngài mới từ bi, ngài mới bảo với các vị Bồ Tát có một pháp môn giải thoát gọi là tận vô ngại, mà chư vị nên học. Cái gì là tận? Đó là pháp hữu vi. Cái gì là vô tận? Đó là pháp vô vi. Như Bồ Tát không đoạn tận hữu vi, không an trụ vô vi. Đó là tận, gọi là vô tận vô ngại. Cái nghĩa là chư vị Bồ Tát không đoạn tận hữu vi, tức là các vị Bồ Tát là pháp hữu vi là không có đoạn tận, là không đoạn hết pháp hữu vi đó, và không an trụ pháp vô vi. Ví dụ như cái gì là hữu vi? Phàm cái gì có tướng gọi là pháp hữu vi. Hữu vi sau này người ta dùng cái từ khác hơn là hữu lậu đó, tức là nó vẫn còn rỉ trải, nó vẫn còn bị vô thường, nó vẫn còn thay đổi. Vì sao? Bởi vì nó có tướng. Cho nên mới nói là pháp hữu vi, tức là những cái gì nó thuộc về cái có cái tướng gọi là pháp hữu vi. Nhưng mà ở đây nó không đoạn tận làm sao? Cho nên là cái câu mới nói trong cái câu mà trong cái tứ hoằng thệ nguyện đó là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, đúng không ạ? Tức là cái phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Nhưng mà ở đây thì nói là pháp hữu vi thì không có được đoạn tận. Vì sao vậy? Bởi vì đó là cái tứ hoằng thệ nguyện đó là nói theo cái mà để cho người ta sơ học. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị là rất nhiều phiền não, nhưng mà nếu mà mình không có nguyện đoạn đó cái phiền não thì như vậy đó là mình không biết tu bằng cách nào luôn. Thí dụ như mình nhiều phiền não quá vô chùa rồi cái nói là thôi phiền não cại nó tự sanh tự diệt, quý vị tu được không? Không có tu được. Nhưng mà đầu tiên nói là phải đoạn hết cái phiền não đó mình mới giải thoát. Nhưng mà cái vấn đề đoạn phiền não như thế nào mới là cái vấn đề chính yếu, chứ không phải nói đoạn phiền não là quý vị cứ bây giờ thấy phiền não là quý vị bỏ, thấy pháp hữu vi là quý vị bỏ, không có. Mà đoạn bằng cách nào? Có nhiều phương pháp đoạn tận phiền não, đúng không ạ? Thì những cái phương pháp mà đoạn tận phiền não đó thì nó có phần tiểu thừa, phần trung thừa, phần đại thừa và tối thượng thừa. Thì ở cái bản kinh này đó là cái cách mà để đoạn trừ phiền não đó bằng cái tối thượng thừa hay là đại thừa Phật giáo. Thì như vậy đó là ở đây là muốn đoạn trừ phiền não như thế nào, đoạn trừ pháp hữu vi như thế nào, thì ở đây ngài dạy là không đoạn tận hữu vi, tức là đoạn trừ hữu vi. Đó là cái mà nó đặc biệt là của cái tinh thần đại thừa đó. Ở đây thì quý vị học quý vị biết, nếu mà người nào ứng dụng được đó thì tự nhiên mình cảm giác rất là khỏe, không cảm giác mình bỏ gì hết. Ví dụ như bây giờ á, mình nói mình tu á là biểu mình phải là buông xả đi, nghĩa là mình đừng có giữ bất cứ một cái gì. Thì như vậy đó, là riêng của những người á mà tu theo pháp tiểu thừa đó là họ phải xả nhà cửa nè, xả vợ con, xả tôi tớ, tức là những cái gì có họ phải buông xả hết. Bởi vì cái đó là cái mà mang đến phiền não, cho nên họ phải xả bỏ hết. Nhưng mà riêng về những cái tinh thần đại thừa thì lại khác hơn, tức là biểu xả bỏ là không phải là xả bỏ các pháp bên ngoài, mà phải là xả bỏ nội tâm, đúng không ạ? Bởi vì á, thí dụ như bây giờ á, mình không có của không có nghĩa là mình không thèm của, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ á, mình nói là tôi nghèo lắm cho nên tôi không có thèm muốn gì hết, bởi vì tôi thèm cũng không được. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà thật sự những người đó có thèm không ạ? Vẫn thèm mà, đúng không ạ? Bây giờ mình không có tô bún chả giò, nói mình có đâu ăn, đúng không ạ? Nhưng mà khi nói đến tô bún chả giò thì mình vẫn thèm thôi, bởi vì nó thuộc về cái tâm lý, đúng không ạ? Cho nên nó là có nhà sư á, là tu hành rất là khổ hạnh, khổ hạnh đến cái độ mà mọi người đều biết tiếng hết, tức là ông ta không có gì hết, chỉ có một cái áo thôi, một cái y mặc và một cái y để mà thay đổi thôi, gia tài của ông ta chỉ có nhiêu đó. Thì có rất nhiều người đến học đạo và hỏi đạo bởi vì thấy một người này quá sức là xả ly và sống rất là kham khổ vậy. Kể cả những nhà vua đó là cũng đến để mà học Phật pháp nữa. Bữa đó đang nói chuyện với nhà vua, tự nhiên lòng ổng nóng bức dữ lắm, không biết tại sao mà nóng bức như vậy. Thì khi mà nhà vua mới hỏi, ủa tại sao mà thầy lại có một cái trạng thái tâm mà nó có vẻ như là khó chịu và hơi lo lắng. Thì chính bản thân nhà sư cũng không biết tại sao và như vậy. Cuối cùng ổng mới phát hiện ra một chuyện, là cái y mà phơi ở bên ngoài đó trời sắp mưa, nghĩa là ở bên ngoài trời sắp mưa cho nên sợ cái y ướt, không có cái y khác để mà thay thôi, cho nên lòng bị nôn nóng. Thì nhà sư này mới phát hiện ra một chuyện, thực sự mình đã xả ly hết tất cả nhưng mà cuối cùng là mình vẫn bị vướng mắc. Nó là như vậy. Cho nên đó, nhiều khi mình tưởng đó là mình thật sự mình nghèo rồi, mình khổ cùng cực rồi, mình không còn cái sự thèm muốn gì, nhưng mà thật sự vẫn là thèm muốn thôi. Giống như A Dục Vương mà khi mà ổng, người em của A Dục Vương mà đi vào rừng đó, thấy một người đạo sĩ là khổ cùng cực luôn, khổ cùng cực, tu hạnh cùng cực luôn, ông ta mới đến hỏi là cái khổ nhất của ông ở trong rừng này là cái gì. Ổng nói là cái khổ nhất của ổng là khi hay thấy hai cái con chim đó nó âu yếm với nhau là ổng cảm giác ổng khó chịu thôi. Mà quý vị biết tại sao lại khó chịu như vậy? Bởi vì còn tâm ổng vẫn còn thèm muốn. Mình xả bỏ hết tất cả những chuyện của thế gian đi rồi, nhưng mà tâm mình chưa xả là vẫn còn một cái sự đau khổ bởi vì cái ngũ dục. Cho nên đừng có nói là mình không có là mình không khổ. Cho nên có nhiều người có mà lại họ không khổ thì sao? Bởi vì á, là họ xả ly được trong tâm, họ vẫn ăn ngon ngủ ngon, họ vẫn có đầy đủ nhưng mà họ không vướng mắc. Thì đó là cái bằng cái trí huệ mà họ thấy thực được cái mạng sống của cái kiếp nhân sinh của các pháp hữu vi, có mà không có bị vướng mắc. Đây là không đoạn tận pháp hữu vi mà lòng vẫn được giải thoát. Đó là cái và đặc biệt là như vậy. Cho nên nó quan trọng là ở góc độ trí huệ chứ không phải là hành xá. Cho nên vì vậy mà 6 năm khổ hạnh không tìm được đạo là như vậy đó. Đức Phật đó, ngày 8 năm ngày khổ hạnh đến cùng cực, mà quý vị biết ngày ăn hột mè hột đậu mà nhìn cái bụng thấy cái xương sống thì quý vị biết ngày ốm cái cỡ nào, đi đứng không nổi, đứng lên là té xỉu. Cho nên cuối cùng đó, là phải nhờ một bát sữa su già ta, cho nên đó là ngài mới đủ sức khỏe và ngài giác ngộ. Cho nên là cái bữa cơm đó của su già ta là cúng dường nó đúng thời. Cho nên Đức Phật nói có hai bữa cơm gọi là công đức và phước báo đầy đủ và ý nghĩa hơn hết. Một trong bát cơm đó là cái bữa cơm đầu tiên là của su già ta, và bữa cơm cuối cùng của tu đạt là cái bát cháo cuối cùng là nhập niết bàn. Bởi vì quá đói quá kiệt sức rồi, cho nên vì vậy đó, được một bát cơm khỏe và giác ngộ, cho nên ngài nhớ cái ơn đó. Cho nên người ta nói thế gian này, người ta nói có cái câu là một bát khi đói bằng gói khi no, là cái chuyện này là nó đúng chứ không phải là không có đúng. Đức Thế Tôn cũng như bao nhiêu người khác thôi, ngài nhớ ơn cái bữa cơm đầu tiên, bởi vì cái bữa cơm đó mang đến giá trị giác ngộ và đủ tinh thần để ngồi dưới cội bồ đề mà phát minh đạo lớn. Cho nên ngài nhớ ơn cái bữa cơm đó lắm. Và đến khi mà ngài phước thực, ngài khỏe rồi đó, thì người ta cúng dường ngài ăn cũng như vậy. Nhưng mà tại sao mà không có ấn tượng gì hết? Bởi vì đó là bữa cơm hàng ngày ai làm cũng được, đúng không ạ? Còn bữa cơm đầu tiên đúng thời đúng lúc thì như vậy phước báo mới đầy đủ. Cho nên quý vị thấy đó, là khi mà Đức Phật bữa đó Ngài đi ngồi dưới cội Bồ Đề, rồi Ngài đi khất thực, mà lại bữa đó lại là không có thức ăn, không ai cúng hết bữa đó, là tự nhiên không ai cúng hết. Thì một cái nhân duyên gì đó, cái Ngài ngồi dưới gốc cây thì tự nhiên có con khỉ nó tới, nó thấy Đức Phật, cái nó bưng cái bát của Đức Phật, cái nó chạy đi. Nó chạy đi vô rừng hồi, nó bưng nó trả lại cho Đức Phật là một bát đầy mật ong vậy đó. Đức Phật biết là đúng là cái nhân duyên là để cho con khỉ nó cúng dường. Cái nó đứng sau gốc cây, nó cứ lấp lấp lé lé, nó cứ dòm Đức Phật không à, nó canh coi Đức Phật có ăn cái bát mật của nó hay không. Đức Phật Ngài mỉm cười hoan hỷ, Ngài ăn cái bát mật đó một cách rất là ngon lành. Nó mừng quá nhảy cả tưng 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 lọt xong chết luôn. Nhưng khi nó chết cái sanh lên cõi trời liền, là cái phước báo đầy đủ là như vậy đó. Nghĩa là cúng dường đúng cái lúc mà Đức Thế Tôn không có người cúng dường, thì bát cơm đó nó trở thành nó đầy đủ, thấy Đức Phật thọ trai ngon lành thì tự nhiên là vui vẻ và hoan hỷ thôi. Cho nên là cúng dường đúng lúc. Cho nên đó, tài nạn thấy đó là sau này có những người làm những chuyện nó không có đúng lúc. Thí dụ như là cái thời đại hiện tại đó, là người ta đó là kinh điển đó, người ta đưa lên trên mạng rất là nhiều, họ muốn tụng kinh Pháp Hoa, có khi họ chỉ mở iPad ra thôi, họ tụng trên iPad luôn, rất là dễ như vậy. Rồi tất cả những cái luận sử gì đó họ đưa lên thư viện này thư viện kia, có rất nhiều website để mà làm. Cho nên đó là cái Phật tử nhiều khi họ nghe nói đâu cái cúng dường kinh là có phước, cho nên họ ấn tống kinh, họ cứ gửi vô chùa. Cho nên lâu lâu Thiền Viện Bảo Trân cứ nhận thùng kinh, hai thùng kinh mà chưa hề mở ra. Bởi vì Phật tử đâu có cần đâu, mà làm sao mở ra. Ấn tống kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn hay là tất cả những kinh cứ gửi đến, nghĩ là ấn tống kinh để cho có phước thôi, nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà thật ra không đúng thời, không đúng lúc. Ngày xưa mà lúc mà người ta cần thiết á, quý vị chỉ cần mang quyển kinh, người ta đọc người ta giác ngộ, công đức quý vị nó viên mãn như lắm. Để mà phổ độ chúng sanh, nó là in kinh ra để cho người ta hiểu biết, là cái lúc đó là nó đúng thời. Cho nên nó giống như bây giờ á, là quý vị thấy là quý thầy đó, là nhiều khi á, là áo lạnh mùa đông đó, mùa đông cái là quý Phật tử lên là chuẩn bị đó. Nhất là quý Phật tử mà đi shopping mà thấy gì đâu mà 20% ốp, 30% ốp rồi vậy đó, nghĩ đến quý thầy cũng thương ha. Cho nên là cái cũng mua cúng dường. Rồi cái cúng dường mà nhiều khi mình một cái áo nhiều khi mặc 10 năm mà để rồi cũng cứ để vậy thôi à, cũng nhiều khi cũng có mặc tới nữa. Rồi y hậu rồi vậy đó. Ngày xưa thì các thầy đó là mặc y mà là những loại vải rất là dở, cho nên như vậy đó là cứ mặc 2-3 tháng là đi đường nó rách bụi bẩm, rồi giặt rồi đó, rồi là lên rồi đập rồi phơi rồi vậy nó rách. Cho nên đó là được một cái lá y của quý Phật tử cúng dường đó là nó mừng lắm. Rồi quý thầy đắp vào đó, rồi quý thầy hành thiền tu hành hoằng pháp rồi đủ thứ, công đức tăng trưởng, bởi vì cái đó là cái cần thiết. Cho nên bây giờ nó cứ mùa an cư cúng kiết hạ, cái quý vị nó phải là cúng y. Cúng y cho nên như vậy đó là cứ mỗi người cứ mang cái y tới rồi cứ để đó thôi. Thời Đức Phật á là cúng y tốt lắm, bởi vì khi mà cúng y đó là những vị nào được y nhiều đó là xớt cho những vị mà không có y. Tỳ kheo rất là đông, thiếu thốn nhiều lắm, cúng bát tỳ kheo cũng thiếu, cho nên cúng cái gì thì nó cũng đầy đủ tròn đầy ý nghĩa hết. Đó vậy đó. Cho nên đó là cái sau này có nhiều chùa đó là cứ lễ đó bắt đầu tổ chức dân y đó. Chùa đưa ra khoảng chừng là bán cho Phật tử là khoảng chừng là 200 cái lá y hay 500 cái lá y, Phật tử mua lại đó, mua lại bắt đầu cúng dường cho quý thầy, mỗi người là 30-40 lá y sao mặc hết, rồi đưa vô kho cái năm sau bán lại. Cho nên có lá y cứ bán tới bán lui lại thôi. Cho nên đó là cái chuyện mà kinh doanh, chứ thật ra nó lại cũng không có ý nghĩa gì hết, mà quý Phật tử lại không hiểu. Cúng dường y là có phước, cho nên cứ lên đó là mua một cái bộ y đó là khoảng chừng 20-30 đô, rồi lên là cúng dường mấy thầy đâu có mặc đâu, để lại đưa vô kho năm sau bán lại. Có một bộ y mà bán hoài không hết. Thì như vậy đó là cái chỗ mà mình thấy là nó trở thành một cái mà nó quá thừa, mà nó không đúng thời không đúng điểm. Hình như là tài mãn nói hơi xa rồi. Bây giờ mình trở lại pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là những cái pháp của thế gian mà mình không có đoạn tận. Khi mình không có đoạn tận thì Vì sao? Bởi vì bản chất của các pháp nó vốn là hư giả. Nếu mà quý vị đoạn tận thì vô tình cho pháp hữu vi là thật, không có trí huệ. Ví dụ như bây giờ quý vị cho phiền não là thật, mình cố gắng hết phiền não là mình vô minh hay là giác ngộ? Mình vô minh, bởi vì phiền não không thật thì không nói gì hết hay là không hết. Cho nên mới nói là không vô minh cũng không hết vô minh, không già chết cũng không hết già chết. Bởi vì vô minh, già chết, phiền não, trần lao vốn dĩ là không thật. Cho nên các vị Bồ Tát rất là đẹp. Quý vị thấy đó, các vị là đeo chuỗi anh lạc, rồi đeo tràng hoa thơm, đủ thứ hết trơn. Mình tưởng là các vị đắm nhiễm, nhưng thật ra các vị đối với cái đó chỉ là hư giả. Thân đã hư giả thì các pháp vẫn là hư giả. Cho nên đó là ở nơi pháp hữu vi mà không có đoạn tận. Không đoạn tận hữu vi là thế nào? Là không rời đại từ, không xả đại bi, tức là không có đoạn tận, tức là lúc nào lòng từ cũng phát ra, lúc nào lòng quan hỷ của mình nó cũng phát ra hết. Vì sao? Mình phát ra cho ai? Cho chúng sanh. Mình buông xả cho ai? Cho bản thân mình và cho chúng sanh. Đó là không có xả ly nhưng mà vẫn làm các pháp. Cho nên vì vậy đó là thực hành các pháp mà lại là không vướng bận các pháp. Cho nên mới gọi là từ bi. Cho nên mới nói là cái từ bi nó khác hơn cái ái nhiễm là vậy đó. Ví dụ như là cái tình thương của thế gian đó, khi thương rồi đó là có cái sự vướng mắc. Còn cái từ bi thương mà không có vướng mắc, thương chúng sanh, lo cho chúng sanh, nhưng mà xong thôi à. Thế nên là phủi rồi, xong là không còn vướng bận, không còn lưu luyến gì hết. Cho nên vì vậy mới không khổ. Cho nên quý vị thấy ở thế gian này quý vị khổ nhiều không? Người nào càng thương nhiều là càng khổ nhiều. Nặng tình nhiều thì tình nó đè, nó nặng mà, gọi là nặng tình đó. Tình đâu là gì đâu, gọi là nặng tình, cái bị cái tình nó đè dẹp lép luôn. Phiền não, đau khổ nó phát sanh. Vì sao? Bởi vì thương mà lại bị vướng mắc. Quý vị thấy những người mẹ thương con không? Khổ không ạ? Nhiều khi con nó khỏe cùi cùi, nó khỏe vậy đó, không có gì hết á, mà mẹ thì cứ khổ cứ lo. Con nó làm ăn, nó thành đạt, nó có gia đình đủ thứ, mẹ cứ ngồi đó mà cứ buồn cứ khổ à. Không biết con nó là sao, con có bị gì không, con có được an lành hay không, giờ mấy thằng cháu mình sao rồi. Nó ngồi đó bắt đầu cứ ngồi đó cứ lo lắng khổ sở. Đó là cái ái nhiễm, đó là cái ưu tư, đó là cái phiền não. Bởi vì mình thương mà lại là không có chức từ bi. Cho nên vì vậy đó là cuộc sống này đó, là cái gì nó mình mix lại á thì nó sẽ ngon hơn nhiều. Ví dụ như một cái nguyên chất thì nó lại không ngon, giống như sinh tố thì nó có nhiều chất trong đó, có nhiều loại trong đó, mà nó đúng cái hợp chất của nó thì như vậy uống rất là ngon. Cà phê cũng vậy, mình phải pha nó đúng chất liệu thì nó ngon. Thì cuộc sống cũng vậy đó, quý vị phải pha thêm nhiều cái chất từ bi vào, nhiều cái lòng buông xả vào, nhiều cái trí huệ vào trong cuộc sống của mình. Quý vị mix lại thì tự nhiên cuộc sống của mình rất là thơm và rất là ý nghĩa, và không có phiền não và không có khổ đau. Đó là cái mà chúng ta thấy rõ là như vậy. Và ở đây Ngài nói tiếp: thường hành, thường niệm, thuận hành bốn nhiếp pháp. Đó là thực hành bốn cái tứ nhiếp pháp đó. Cái này nó căn bản lắm, bởi vì đời sống hàng ngày chúng ta mà nếu mà quý vị thực hành được tứ nhiếp pháp này đó, là quý vị rất là vui, lòng mình rất là bình an, và quý vị làm Phật sự nó rất là dễ dàng. Mà phải cần bốn nhiếp pháp này, và trong cái cuộc sống chung đụng đó mình cũng không có bị trở ngại gì hết. Đó là cái bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, gọi là tứ nhiếp pháp. Đó là bố thí. Bố thí cúng dường đó, mình thường hay giúp đỡ người khác, cho người khác. Đó là cái phước báo của mình, và cái công đức của mình nó sẽ phát ra. Bởi vì thường thường là mình sống mà chỉ nghĩ cho bản thân mình, đây là cái cuộc sống rất là ích kỷ. Mà sống nghĩ cho người khác, rồi quý vị biết bố thí, quý vị biết làm lành, quý vị biết cúng dường, quý vị tạo cái công đức và cái phước lành cho bản thân đó, đó là cái mà được gìn giữ nó lâu dài hơn. Cho nên Tài Mãn hay nói đó, nhiều khi á quý vị đi làm, quý vị có tiền, quý vị bỏ vào nhà băng, quý vị nói đó là nhà băng là của mình, nhưng mà thật ra chưa chắc nó là của mình. Có nhiều người làm cả đời, bỏ tiền vô nhà băng, nghĩ là để lúc đến retire rồi đó thì mình mới sử dụng, chứ không thôi retire thì mình đâu có đủ tiền. Nhưng mà đến khi mà bỏ tiền vô nhà băng đủ rồi đó, chuẩn bị retire đó, là đã là không còn mạng để sống nữa, không còn miệng để mà ăn, không còn sức để mà thụ hưởng. Cho nên đó là cái mình tưởng là của mình, nhưng thật ra nó cũng không phải là cái của mình. Cho nên bởi vì chúng ta bị một cái gọi là cái vô thường, nó thay đổi, và cái là các pháp thế gian nó không có chủ thể, nó không thuộc của ta, và nó cũng không thuộc của ai hết. Đủ duyên thì nó còn, hết duyên thì nó tan đi. Đó là cái mình rất là nguy hiểm. Rồi quý vị làm lành làm phước, quý vị bố thí cúng dường, quý vị tác tạo cái công đức là không bao giờ mất hết. Nó đi theo mình từ kiếp này đến kiếp khác, và trợ duyên cho chúng ta, thành tựu cho chúng ta cũng là do cái phước báo và cái công đức mình nó phát ra thôi. Cho nên đó, nhiều khi đó là mình cứ lo xa, mình cứ lo ra, thì mình đó, không bao giờ mà mình được yên ổn hết. Cho nên có quý Phật tử là lên nói thầy, tại sao thầy không có tạo một cái phân, tạo một cái để gây quỹ, để sau này lo cho chùa, rồi nếu mà sau này thì không có ai lên chùa cúng dường đó, thì thầy cũng có cái thầy sống rồi vân vân. Họ lo thôi, tấm lòng tốt thầy ghi nhận. Nhưng mà thế gian này quý vị phải biết một chuyện nè, khi nào mà cái phước mình nó không còn, khi nào cái công đức của mình nó không có, dù cho thế gian này cũng có cũng là vô dụng thôi. Tiền bạc trước mắt nhiều mà mình không có phước mình hưởng thì cái tiền bạc đó mình cũng không có hưởng được. Dù cho Phật tử phát tâm, lòng của Phật tử giàu lớn, nhưng mà người mình không đủ phước đức và không đủ cái công đức, mình hưởng cũng không được. Dù rằng là cho xã hội thay đổi như thế nào, người Phật tử không còn tính tâm nữa và người đi chùa không còn nữa, nhưng mà nếu mà quý vị có công đức và có cái phước lành, tự nhiên là quý vị vẫn hưởng, vẫn có, vẫn đầy đủ. Có một lần là cả giáo đoàn đi khất thực mà băng qua một cái khu làng mạc nó rất là nghèo khổ, và băng qua cái một cái khu gọi là không có người dân nữa, mà muốn được qua đến một cái làng bên kia đó thì phải là hết một ngày thì đã trễ cái giờ thọ trai rồi. Ngài Xá Lợi Phất đó, bởi vì ngài ngày xưa ngài rất là rành đường, bởi vì ngài đi chu du khắp thiên hạ cho nên đường nào ngài cũng biết. Nhưng mà ngài đến thưa với Đức Thế Tôn đó, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là sáng nay con dẫn một đoàn tỳ kheo đi về cái hướng đó để mà đi khất thực, mà muốn được đến một cái làng bên kia khất thực để giao duyên với chúng sanh đó là phải đã trễ giờ thọ trai rồi, đến bên kia là chiều rồi, mấy thầy không thể nào dùng được, thì vậy là mấy thầy sẽ bị đói. Đức Phật ngài mới hỏi là trong giáo đoàn của con dẫn đi ngày hôm nay là có một vị sa di đó hay không. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói và bạch Đức Thế Tôn, và có vị sa di đó. Đức Phật mới nói hôm nay con cứ đi, không sao, sẽ có người cúng dường. Thì ngài Xá Lợi Phất là dẫn một cái đoàn tỳ kheo đi ngang một cái con đường đó, tự nhiên không biết người ở đâu, họ đã dựng sẵn liều trại sẵn chờ cái tăng đoàn của ngài Xá Lợi Phất đến để mà thọ trai. Ngài rất là ngạc nhiên, họ bày ra tất cả những cái phẩm vật đầy đủ cho một vị tỳ kheo thọ dụng, đủ sức khỏe để mà cái hành trình đi hoằng pháp không thiếu thốn bất cứ cái gì hết, thức ăn, nước rửa chân, rồi thức uống đầy đủ, và có liều trại cho mấy thầy được nghỉ qua ngày hôm đó nữa. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới sau khi mà đi xong cái hành trình đó rồi, ngài mới trở về gặp Đức Thế Tôn. Ngài mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, vị sa di đó là cái công đức như thế nào và cái phước đức như thế nào mà có khả năng như vậy. Thì Đức Phật nói là vị sa di này đã từng cúng dường thức ăn nhiều cho các chư Phật rồi, công đức đầy đủ rồi. Bây giờ vị sa di này ở bất cứ một chỗ nào thì vị sa di này cũng không đói, mà những người xung quanh vị sa di này cũng nhờ cái phước hưởng đó mà cũng không bao giờ đói. Cho nên mới nói là cái phước báo và cái công đức, mình lẽ ra mình lo cái này lo cái kia để mình chuẩn bị cho đời sống tương lai của mình, đương nhiên là quý vị phải chuẩn bị rồi. Người ta nói là mình không lo xa ắt có họa gần, nhưng mà cái người tu là phải lo cái gì, người Phật tử hiểu đạo phải lo cái gì? Lo cho mình có đủ phước đức, lo cho mình đủ cái công đức là quý vị sẽ không đói, không khát gì hết. Cho nên có nhiều người có tiền mà bây giờ tiền không ăn được. Đi đến những cái chỗ mà vừa rồi có một người họ kể đó, là đến độ mà cái dịch ở bên Việt Nam á, là có những cái khu á mà họ không có cái thức ăn, mà có tiền cũng không biết làm sao mà mua nữa. Cho nên á, rồi á là để mua một phần thức ăn bỏ ra nhiều tiền lắm, nhưng mà người ta vẫn không có thể nhường cái thức ăn đó. Thì mới nói là thật ra thì tiền nhiều cũng chưa hẳn có cái thức ăn. Nhưng mà có nhiều người á, họ không có nhiều tiền nhưng mà không bao giờ họ thiếu thức ăn cả. Đó là cái mà mình mới thấy được là cái phước báo của họ, công đức của họ tác tạo nên thôi. Cho nên mới nói là bố thí là cái mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải nên làm, lúc nào chúng ta phải chuẩn bị cho mình. Quý vị có nhiều phước đức chừng nào, có nhiều công đức chừng nào là quý vị không sợ gì hết. Đó là một cái ngân hàng mà có garanti bảo đảm không bao giờ mà quý vị bị thất thoát tiền, mà tiền nó cứ tăng trưởng thôi. Nhiều khi quý vị nói là quý vị cứ canh me là cái nhà băng này là tăng lên mấy trăm, cho nên là mình bỏ vô mình sẽ có tiền nó lên lên, mình tưởng tiền thì cũng lên thiệt, nhưng mà không chắc chắn, không có cái bảo hành. Nhưng mà có công đức và phước lành rồi đó, là cái đó là lúc nào tiền của mình nó cũng lên, công đức nó tăng trưởng, phước lành mình nó tăng trưởng. Bởi vì chúng ta có đủ lòng từ bi, yêu thương, cho nên mình mới giúp đỡ, thương yêu người khác. Cho nên phải có bố thí, lòng ái ngữ, tức là nói những cái lời rất là nhẹ nhàng, nói những cái lời mà nó dễ nghe. Chứ còn không á là mình cứ nói những cái lời nó khó nghe, nói ra là người ta phiền não, nói ra là người ta đau đớn, nói ra người ta khổ sở. Bởi vì khi mình nói nó có cái cừu móc ở bên trong đó, nói có cái dao lam bên trong. Cho nên mới nói là phủ tài khẩu trung, tức là mở miệng ra là trong miệng có cái búa để kẻ người ta. Cho nên đó là những lời nói không có ái ngữ, những lời nói không có hiền thiện, những lời nói không có từ bi. Cho nên mình sửa thôi, mình sửa lại. Ngày xưa mình nói những cái lời không có dễ thương thì bây giờ mình nói lại những lời dễ thương. Ngày xưa mình nói những cái lời mà nó độc ác, bây giờ mình nói lại những cái lời từ bi. Cái gì cũng là cái thói quen thôi à. Ngày xưa mình hay nói những cái điều thị phi, bây giờ mình bớt cái chuyện thị phi lại. Ai làm gì làm, mình cứ lo tu, mình cứ lo thấy được bản thân mình. Là mình chỉ cần mình giác ngộ thôi, chỉ cần một người giác ngộ thôi ở một nơi đạo tràng nào đó, thì cái đạo tràng đó trở thành hưng long hưng thịnh. Cho nên chư tổ mới nói là loài có sừng tí nhiều, chỉ một con lân là đủ. Chỉ cần một người giác ngộ thôi là đầy đủ rồi. Cho nên đó là không cần là phải sợ gì hết, mà sợ mình không giác ngộ thôi. Cái công đức nó lạ lắm. Nhiều khi á, quý vị á, thấy người ta sai, quý vị cứ ráng quý vị sửa, quý vị từ bi lắm. Nhưng mà khi sửa người ta, cái người ta nổi sân lên, cái mình phiền não à. Cho nên đó là cái mà mình sửa cuối cùng á, là người ta sửa lại mình. Hai người cứ sửa qua sửa lại, người nào cũng méo miệng hết, người nào cũng là xúc tay gãy gọng hết. Cho nên đó là mình sửa mà lại không có một cái tướng gì hết, bởi vì cái công đức nó đầy đủ rồi. Nhiều khi mình không nói, mình ăn vui, mình hạnh phúc, thì tự nhiên người ta nói, ồ chị đó sao an vui hạnh phúc an lành quá. Cho nên tự nhiên họ bắt chước. Đây là gọi là do cái công hạnh mà phổ độ chúng sanh, không cần nói gì hết mà nó có kết quả. Còn mình nói suốt ngày mà không có kết quả gì hết thì người ta còn phiền não, vậy nói làm chi. Cho nên như vậy thôi, đừng nói. Cho nên là nói mà không kết quả thôi, mình nín nè, vậy thôi, tịnh khẩu đi. Cho nên như vậy mà có những cái chỗ là nó đạo tràng rồi đó, là bắt phải tịnh khẩu rồi vậy đó. Vì sao bắt tịnh khẩu? Bởi vì nói ra ta chịu không nổi, tịnh khẩu thôi. Vậy nó khó vậy đó. Những cái khóa tu rồi đó là không cho nói chuyện. Vì sao vậy? Bởi vì á, đông người mà nói chuyện hồi là quánh lộn à. Nói vậy đó, tối về tâm sự là bảo đảm, bốn người ngủ phòng tâm sự, đêm tới sáng thôi dọn ra ngủ còn hai người thôi. ngủ thêm đêm nữa còn một người một phòng thôi, vậy đó, không có chỗ ngủ luôn, ngủ chung cái cứ nói qua nói lại hồi là có chuyện à. Cho nên như vậy là tịnh khẩu là vậy, thôi bớt đi một chút đi. Cho nên người ta nói là khẩu xuất thì thần nó tán, tức là miệng mình nói ra nhiều cái tự nhiên tinh thần mình nó tán loạn. Khi tán loạn thì phiền não, phiền não thì nó sanh ra, nó sanh ra thì bắt đầu là có những cái chuyện khác nó sanh nữa. Cho nên vì vậy đó là có cái miệng mình phải giữ. Người xưa nói là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Mình ăn vô là bệnh đó, dễ bệnh lắm. Mình sướng cái miệng đó, ăn cho nó ngon á, cái mình gán mình ăn, ăn vô rồi sanh bệnh, gọi là bệnh tùng khẩu nhập đó. Người cao đường mà cứ thấy chè là ăn hai ly không, mà hỏi sao đường nó không lên đó, vậy đó. Mà ăn nó ngon miệng quá, không có stop được, không có control được. Cho nên vì vậy cứ ăn là đường nó phải lên thôi, nó vậy đó. Còn họa tùng khẩu xuất cứ nói ra bắt đầu là họa tới, họa từ cái miệng thôi, đúng không ạ? Còn mà nếu mà mình biết gìn giữ thì như vậy đó là không có gì hết, không ai làm được mình hết, không ai nói gì được mình hết. Bởi vì tôi đâu nói, bởi vì có cái lấy lại được, có cái lấy lại không được, đó là cái lời nói. Quý vị nói ra rồi rút lại không có được, cho người ta mượn tiền cái quý vị rút lại được. Nhưng mà quý vị nói người ta một câu rồi quý vị rút được không? Không rút được. Nói cái ta in vô trong lòng, cái ta thù mình rồi sao rút? Nói vậy đó. Người ta rút dao ra, người ta chửi mình lại, người ta xử mình ở đâu rút gì? Cái này không có. Dao là cái tâm của họ, những lời nói sắc bén của họ. Họ nói lại làm cho mình đau. Nên đó là những cái mà mình thấy là nó rất là nguy hiểm. Ái ngữ lợi hành, tức là sống chung với nhau, công việc làm chung một cái công việc nhưng mà mình ưu tiên cho người ta, nó vậy đó. Nhiều khi mình cái gì mình cũng nghĩ là lợi về mình trước là không được, mình phải nghĩ lợi về cho người khác trước, thì đây gọi lợi hành. Người tu nó khác hơn cái người đời. Người đời làm gì mình phải có lợi trước, còn người ta là có lợi sau. Như người tu đó là dành lợi cho người ta trước, mình cái lợi mình về sau. Thì như vậy mình tưởng như là mình nó thiệt thòi, nhưng mà thật ra đây là cái tâm rộng lớn, đây là cái tâm Bồ Tát mới làm được cái chuyện đó thôi. Mình nghĩ cho người khác là một cái tính chất, là người ta sẽ nghĩ cho mình thôi. Chứ nhiều khi á, là quý vị cứ nghĩ cho mình, cho nên vì vậy đó là mới có ẩu đả với nhau. Cho vì vậy mà tại sao mà cảnh giới địa cục mà khác cảnh giới thiên đàng chỉ vì một đôi đũa thôi. Như vậy đó là tương truyền đàn ta nói có một cái đôi đũa, mà cảnh giới của địa ngục và cảnh giới của thiên đàng là một cái sai nó giống nhau, tức là tại vì nó dài hơn cái đôi đũa bình thường của mình. Thì vậy là cái người ở cảnh giới địa ngục á, dài quá cho nên họ gấp đó, họ cứ gấp họ bỏ vô miệng, họ ăn liên tục, nó lẹ quá cho nên cái đũa cứ chỏi với người ta, người kia sân người ta đập lại, trên hai bên là cứ đập nhau. Còn vậy người ở thiên đàng thì họ thông minh lắm, bởi đôi đũa nó dài quá đó là họ tự gấp họ bỏ vô chén người kia, và người kia gấp bỏ vô chén người này, cho nên là đũa nó không có xỏ vô người nhau được. Vì vậy mà không có nổi sân với nhau mà mọi người được vui vẻ và hạnh phúc. Nó là như vậy, lợi hành là như vậy. Nghĩa là mình sống mình nghĩ đến cho người khác thì tự nhiên người khác sẽ nghĩ đến cho mình thôi. Chứ còn có mình nghĩ cho bản thân mình là đương nhiên là có sự dành với nhau. Người nào cũng vậy hết, người nào cũng muốn mình có lợi thì đương nhiên là họ phải là hơn thua với nhau, tranh đấu với nhau thôi. Còn nếu mà quý vị á, mà mình cứ nghĩ cho người khác thì một cách tự nhiên người ta nghĩ cho mình, chồng thì nghĩ cho vợ, vợ thì nghĩ cho chồng thôi. Chứ giờ ông chồng là cũng ích kỷ cho ông chồng, bà vợ nói ổng ích kỷ cho ổng, mình ngu gì không ích kỷ. Chứ vì vậy là mình cũng ích kỷ luôn, cho nên hai vợ chồng á, là sống thời gian là không còn cái chén nào hết là vậy. Bởi vì rồi sống trong gia đình cũng vậy đó, quý vị cứ bỏ cái tình thương của mình ra, nghĩ đến cho người khác thì tự nhiên mình sẽ hạnh phúc trở lại đến mình. Cho nên Đức Phật mới nói khi con mang đến hạnh phúc cho người khác thì tự nhiên hạnh phúc của con nó sẽ phát sanh. Còn con không mang đến hạnh phúc cho người khác, tự nhiên hạnh phúc của con sẽ bị mất đi. Nó là như vậy đó, nó là cách nó tự nhiên thôi. Đây gọi là cái lợi hành đồng sự, tức là cùng chung một cái hy sinh giúp đỡ người khác. Thấy cái công việc nào mà khó khăn mình giúp đỡ cho người khác. Cho nên là trong cái thanh quy của thiền viện có nói đó là thiền sinh đó, là phải tương trợ lẫn nhau đó. Không phải vì đúng lúc mà gặp khó khăn thì không nên để mà người kia phải khổ cực còn mình được thảnh thơi, mình không có giúp đỡ. Cho nên có cái bài hát là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ nhường phần ai đó. Ai cũng chọn việc nhẹ hết, gian khổ việc phần ai. Cái đó là cái đồng sự, tức là mình chia sẻ những cái khổ cực của chúng sanh, chia sẻ những khổ cực của cho cái người khác. Mà quý vị khi chia sẻ khổ cực của người khác thì tự nhiên là quý vị sẽ hạnh phúc thôi. Cái đó là cái tất yếu. Cho nên cái câu chuyện con lừa với con ngựa đó, ông chủ đó ổng tậu được một cái con lừa, nhưng mà đi đâu đó là ổng cũng là bỏ được, bỏ những cái hành lý á, bỏ cái hành lý trên lưng cái con lừa. Còn con ngựa nó đẹp hơn, nó làm kiển, cho nên nó đi không không à. Bữa đó con lừa nó mang nặng quá, nó mới nói với cái con ngựa, mới nói: anh ơi, anh có thể mà chia sẻ với tôi, gánh bớt cho tôi một ít hành lý hay không? Cái con ngựa nó mới quay lại, nó là: cái số mày dạy mắc mớ gì tao, nên là cái số mày phải là kiên nặng cực khổ rồi không có mắc mớ gì tao hết. Con lừa nó mới năn nỉ một lần, lần thứ hai, lần thứ ba, con ngựa nó vẫn quảnh mặt, nó làm ngơ. Đến cuối cùng con lừa nó chịu không nổi nữa, cho nên nó ngã quỵ và nó chết. Bây giờ ông chủ đâu có thể nào mà giác được cái số hành lý đó. Cuối cùng tất cả số hành lý đó là để lên lưng con ngựa. Nhưng mà con lừa nó có cái bộ da nữa, còn ngon nữa, ổng mới rọc cái bộ da ra, để cái bộ da lên lưng cái con ngựa luôn. Bây giờ con ngựa nó vừa đi nó vừa khóc. Nó nói: giá chi mà hồi nãy á, tôi sang sớt anh một nửa thì anh đâu có chết, cho nên bây giờ tôi đâu có khổ như ngày hôm nay. Đó là như vậy. Trong cuộc sống cũng như vậy đó. Mình bỏ mặt cha mình, bỏ mặt mẹ mình để cho mọi người phải cực khổ vì mình. Mình không quan tâm, mình không thương yêu. Một mai nào đó cha mẹ không còn nữa thì tất cả những cái nghiệp đó, tất cả những cái đau đớn khôn cùng nhất của thế giới này đè lên đầu của mình chứ còn ai. Cũng như vậy đó, mình để cho những người thân của mình, chồng mình, vợ mình phải khổ cực một lúc nào đó không còn nữa, hay là đau bệnh rồi, thì mình là cái người gánh chứ ai mà gánh. Nó là vậy thôi. Cuộc sống phải san sẻ với nhau. Thì như vậy đó, mình san sẻ cho người khác, tức là san sẻ cho bản thân của mình thôi. Đây là cái ý nghĩa mà khiến cho đời sống mình nó an lành. Cho nên mới nói là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đây là tứ nhiếp pháp mà người Phật tử không thể nào quên được. Mà người mà thực hiện được bốn cái nhiếp pháp này mà lại là không có vướng bận, gọi là ở nơi hữu vi mà không có bị hữu vi mà nó trướng ngại. Đó là như vậy. Thế nào là Bồ Tát không trụ vô vi? Tu học lẽ không mà không chấp lấy chỗ chứng đắc. Tu học vô tướng vô tác mà không lấy vô tướng vô tác làm sở chứng. Tu học vô khởi mà không lấy vô khởi làm sở chứng. Quán vô thường mà không nhàm chán gốc thiện. Quán thế gian là khổ mà không chán ghét sanh tử. Quán vô ngã mà dạy người không mệt. Quán niết bàn mà không vĩnh viễn tịch diệt. Quán viễn ly mà thân tâm thường hành việc thiện. Quán không có chỗ quy về mà tâm vẫn quy về thiện pháp. Quán vô sinh nhưng vẫn bằng sinh pháp mà gánh vác tất cả. Quán vô lậu mà không đoạn trừ các lậu. Quán không chỗ sở hành mà vẫn hành pháp giáo hóa chúng sanh. Quán không mà không xả đại bi. Quán chánh vị mà không theo lối tiểu thừa. Quán các pháp hư vọng mà không bền chắc, không người không chủ, không hình tướng, nhưng vì bản nguyện chưa đầy nên không xem là hư dối. Các công đức thiền định và trí huệ. Đây là nói về cái người nào mà vị Bồ Tát mà không tận hữu vi, và Bồ Tát nào mà không trụ vô vi, nghĩa là tu mà lại là không có chứng đắc. Đó là bây giờ tu được cái pháp nào nó cao thượng lắm nhưng mà cũng không thấy mình có được cái gì hết. Bởi vì bây giờ mà nếu mà quý vị tu mà được á thì nó không thuận với đạo vô ngã của Phật, đúng không? Ví dụ như mình nói tu là phải được chứ, ví dụ như mình nói bây giờ nè, nếu mà mình tu mà không được gì hết thì tu làm chi. Đó, nói vậy đó. Tu là phải có là địa vị này địa vị kia rồi vậy đó. Giống như mình tu là ở ngoài đó, là mình đi quân đội á, thì cứ 3 năm thì phải có lên lon rồi lên chức rồi. Tu là phải lên chứ, sống là phải lên, cái gì cũng phải lên thì tu là cũng phải lên. Nhưng mà đạo thì nó ngược lại thế gian. Đạo thì tu là phải đi xuống. Đi xuống đó là Ngày xưa đó là mình thấy mình cao ngạo, mình tự hào. Khi mà tu rồi cái tự nhiên cái mình thấy cái tự hào nó không thật, cái thân này nó không thật, các pháp nó hư giả. Cho nên vì vậy mình tuột xuống một cấp. Đến khi nào á, là cái bản ngã của mình nó không còn nữa, đến vô tận rồi đó, nó không còn một cái chút gì hết, thì như vậy đó là cái bản ngã của mình nó không còn. Giống như Tài Bản hay kể cái câu chuyện mà ngài Văn Viễn là thị giả với ngài Triệu Châu đó. Bữa nọ có người là cúng bánh, mới nói Văn Viễn bữa nay thầy trò mình đó là chơi cái trò này đi, nghĩa là cái người nào mà cho mình là thấp nhất á thì cái người đó mới được ăn cái bánh này, bởi vì thí chủ cho chỉ một cái bánh mà hai thầy trò không biết sao chia. Thầy cũng bình đẳng lắm, ông ăn gì cho đệ tử ăn đó chứ ông không dành ăn hết. Thì ngài Văn Viễn á, ngài cũng nói vậy thôi được. Thì đầu tiên á, ngài nói vậy thôi là cho con nói trước đi, tự vì sư phụ mà cho con nói trước hy sinh. Ngài Văn Viễn á, nói là sư phụ con là con lừa đó, con là con lừa. Quý vị nói là bây giờ mình là con, người nói mình là con lừa là thấp dữ lắm rồi. Thì bây giờ á, là ngài Triều Châu mới nói vậy á, là thầy á, là cái bao tử lừa, tức là còn thấp hơn con lừa nữa. Thì ngài Văn Viễn á, ngài mới nói đó, sư phụ nói sư phụ là cái bao tử lừa, vậy chứ vậy con bây giờ con là cái cục phẫn ở trong cái bao tử con lừa. Như vậy là nó còn thấp hơn nữa. Thì giờ sư phụ ngài Triệu Châu ngài mới nói đó, như vậy ông ở trong đó làm gì chổng. Ông ở trong đó làm gì, ở trong cục phân ông làm gì. Thì ngài Văn Viễn ngài mới nói, con an cư qua mùa hạ. Nói vậy thôi bánh này con ăn đi, sư phụ thua rồi. Ở trong đó mà an trú trong đó mà không chút phiền não khổ đau. Đó là như vậy, đó là an trú vào trong đó. Thấp nhất rồi, không còn gì nữa. Ở trong cục phẫn là thấp lắm rồi, không còn cái gì mà hơn nữa, mà an trú vào trong đó. Thì như vậy đó, người tu là phải buông hết tất cả là như vậy đó. Danh vọng cũng buông hết, tiền bạc cũng danh buông hết, bản ngã này cũng buông luôn, tâm nó sát luôn, không còn cái gì hết. Thì như vậy mới thành tựu. Đến chỗ mà không còn cái gì nữa thì mới thật sự nó còn. Cho nên là các tổ sư hay nói đó là không có đức cắm dùi, tức là không còn có đức để mà cắm nữa. Nhưng mà cái cuối cùng không còn dùi để mà cắm luôn, tức là cái dùi cũng không có để mà cắm nữa, đừng nói chi đất. Thì đến chỗ mà nó không còn cái gì hết mới thật sự là ở không trụ nơi vô vi. Cho nên tu học lẽ không mà chẳng lấy chỗ không làm chứng đắc, tu học vô tướng vô tác mà không lấy vô tướng vô tác mà chứng đắc, tức là được hết tất cả, lại buông xả hết tất cả. Thì như vậy đó là mới thành tựu được. Lại nữa, vì để đầy đủ phước đức nên không trụ vô vi, vì để đầy đủ trí huệ nên không trụ hữu vi. Tức là không trụ cho nên cái phước đức nó có, công đức nó có, trí huệ nó có, nhờ Phật không trụ. Vì đại bi không trụ vô vi, vì để viên thành bản nguyện không tận hữu vi, vì để gom tập pháp dược không trụ vô vi, để tùy bệnh cho thuốc không tận hữu vi, vì biết bệnh của chúng sanh không trụ vô vi, vì để diệt bệnh chúng sanh nên chẳng tận hữu vi. Tức là tất cả đều vì chúng sanh, không tận vô vi, không trụ ở hữu vi, đều vì chúng sanh phổ độ, công hạnh viên mãn được đầy đủ. Này các chánh sĩ, Bồ Tát sau khi tu pháp này không tận hữu vi, không trụ vô vi, đó là pháp môn giải thoát. Nếu mà quý Phật tử mà không có tận hữu vi, tức là không đoạn diệt hữu vi, mà không bị hữu vi nó trói buộc mình, là quý vị giải thoát ở nơi pháp vô vi, pháp an lành giác ngộ giải thoát, mà không trụ trên pháp an lành giải thoát, thì đây là Bồ Tát đã học được cái pháp môn giải thoát là không tận hữu vi và không trụ vô vi. Đó là ý của cái đoạn này là vậy. Bây giờ các Bồ Tát kia sau khi nghe pháp này thải đều hoan hỷ, dùng các loại diệu hoa đủ thứ hương sắc rải khắp thế giới 3000 đại thiên để cúng dường Phật và kinh pháp này. Cùng chư Bồ Tát sau đó cung kính đảnh lễ chân Phật tán thán là chưa từng được nghe. Lúc đó các vị mới rải hoa cúng dường và tán thán cái pháp của thầy dạy mà con chưa từng được nghe. hạnh phúc như vậy, mới thấy là một vị Phật ở thế giới ta bà này có thể cảm hóa được chư vị Bồ Tát ở mười phương, ở cõi khác. Thì như vậy quý vị mới thấy là công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lớn vô cùng tận, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Cho nên tán Phật tán Pháp là cái việc mà chúng ta thấy là mình làm hàng ngày là vậy đó. Tán rất là kính phục, rất là kính nể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni đã có thể ở cõi này khéo léo thi hành phương tiện, nói xong hốt nhiên biến mất trở về cõi kia, tán thán xong rồi biến mất trở về cõi kia luôn. Đó là hết cái phẩm Bồ Tát Hành. Bây giờ qua đến cái phẩm Phật A Súc, đó là cái chỗ mà mình học kỳ tới ha. Hai quý vị nghĩ, nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.